Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được khái niệm đó. Cậu đã chết. Không phải tôi không tin hay tôi quá thương nhớ cậu. Đơn giản chỉ vì tôi không hiểu. Tôi biết sẽ không bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ lãng tử nửa mùa của cậu nữa. Sẽ không bao giờ tôi nghe thấy giọng nói kỳ lạ của cậu nữa. Những điều đó tôi đều biết quá rõ. Nhưng
chúng ta đã ngồi cạnh nhau trong một bàn có hai chỗ ngồi. Tất cả bắt đầu từ đó. Tôi thích chạy ra ngoài, cậu thích hát và hát suốt ngày. Tôi vẫn than vãn khi có ai đó hỏi về cảm giác khi ngồi cạnh cậu. Nhưng cậu biết không, thực ra tôi cảm thấy rất dễ chịu khi nghe tiếng cậu. Tôi đã giúp cậu lập chiến lược tác chiến khi cậu rơi vào mối tình đầu với một cô bé mà sau này trở thành bạn thân nhất của tôi. Cho dù những phương án ấy không bao giờ thành hiện thực, thì bây giờ tôi vẫn luôn thấy cái cách cậu thích một người thật là hay.
Và điều nữa tôi muốn nói là cả cậu và tôi, chúng ta đối xử với người còn lại như một thằng con trai. Về sau có một vài chuyện vụn vặt làm chúng ta không còn được như trước. Tôi nghĩ tôi luôn nuối tiếc về điều đó. Cậu bệnh và đi thật nhanh. Nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp nhớ. Tôi không đến thăm vì tưởng cậu chỉ cảm xoàng. Vậy ra cậu thực sự đã đi sao?
Tôi khóc. Thực sự tôi không muốn khóc trong đám tang của cậu. Tôi chỉ muốn không có nó. Cậu thực sự đã chết rồi. Tôi biết. Tôi vẫn giữ bút tích của cậu trong hai bài hát cậu chết cho tôi, trong đó có Le Roi du Monde, những vị vua của thế giới. Vậy hãy thử một lần nhé, làm vua của một thế giới vô hình trong ký ức của tôi.
Và cuối cùng, Le Roi du Monde được gửi tới Trần Thắng Lợi từ một người không phải là bạn gái, không phải là bạn thân, chỉ đơn giản tôi là một người nhớ về cậu.
Oh,